Thưa anh, kính chào toàn thể thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi nghe lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Xin thương xót con, xin thương xót dân sự của Ngài. Con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Xin che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, tộc trưởng Kambarami là giám đốc của Kinh Thánh Hội tại Zimbabwe thuộc Nam Phi. Thì ông muốn tặng một cái cuốn Kinh Thánh Tân Ước cho một người đàn ông có tiếng rất là cứng cỏi. Thì người đàn ông này ngạo mạn và thẳng thắn trả lời là sẽ dùng những cái trang giấy mỏng này để cuốn thuốc lá. Tôi hiểu, Kambarami nói, nhưng mà ít nhất thì bạn phải hứa rằng bạn sẽ đọc cái trang giấy Tân Ước đó trước khi bạn cuốn thuốc hút chứ. Và người đàn ông đồng ý, họ chia tay. 15 năm sau thì người đàn ông Tân Ước cuốn thuốc hút này đã bây giờ đã tin Chúa. Và tích cực hơn nữa, ông đã trở thành một nhà truyền giáo. Thì trên bục ông nói với cử tọa, ông nói như thế này: tôi hút Matthew, tôi hút Mark và tôi hút Luca. Nhưng khi tới Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 thì tôi không thể hút thêm được nữa. Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 như thế nào quý vị? Ông nói là cuộc sống của tôi thay đổi, biến đổi ngay từ cái khoảnh khắc đó. Sứ điệp của Phúc Âm không chỉ là những chữ in trên trang giấy. Lời Chúa có một cái sự tác động mạnh mẽ và bộc phát chính bởi Đức Thánh Linh, hành động qua Phúc Âm và biến đổi những con người đến với Ngài. Cùng một ý khi mà Phaolô viết cho người Roma ở trong đoạn 1 câu 16 là tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Thì với người Tê-sa-lô-ni-ca thì Phao-lô ông xác định rõ thêm, ông nói rằng: và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 5. Tác động bởi sức mạnh của quyền năng tin lành. Có một sự chuyển biến kỳ diệu đã xảy ra trong những người nam người nữ đến với Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Họ trưởng thành một cách rất nhanh với một cái niềm tin là vững chắc và với một cái lòng yêu kính Chúa sâu đậm và một cái sự dấn thân kiên trì ở giữa lúc mà Kinh Thánh nói là giữa lúc nhiều sự khốn khó. Cái tiếng vang của cái cộng đồng Cơ Đốc này nó được biến đổi và được lan rộng á. Và không những nó lan rộng, nó giống như quý vị biết là như là nó giống như là một cái viên đá mà rớt xuống mà nước mà nó loang ra như vậy đó, thì nó ảnh hưởng cả cái thế giới xung quanh. Và cái sự lan rộng này nó đi trước cả Phao-lô, đến nỗi khi mọi nơi ông đến đó, thì ông đã nghe rồi, đến nỗi mà ông nói như thế này nè, là chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Đây há không phải là điều mà Hội Thánh Austin mỗi chúng ta đều ao ước sao? Và sáng nay chúng ta suy gẫm Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 từ câu 2 với câu 10, từ câu 2 đến câu 10 với hai câu hỏi. Thứ nhất là yếu tố căn bản nào đem biến đổi bởi tin lành quyền năng? Yếu tố căn bản nào đem biến đổi bởi tin lành quyền năng? Và ý thứ hai, làm thế nào để tin lành quyền năng tác động đến thế giới xung quanh chúng ta đang sống? Thứ nhất, yếu tố căn bản nào đem tác động biến đổi bởi tin lành quyền năng? Chúng ta trở lại với Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 từ câu 2 đến câu 3, tôi xin được đọc. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc đức tin anh em, công lao lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 từ câu 2 đến câu 3 ghi nhận có những cái yếu tố căn bản biến đổi bởi tin lành quyền năng mà đem lại sự thay đổi. Nó có ba cái thành quả được ghi nhận chúng ta thấy ở đây. Đó, thứ nhất, cái thành quả thứ nhất là công việc của đức tin anh em. Cái thành quả thứ hai là công lao của lòng yêu thương anh em. Và thành quả thứ ba là sự bền đỗ và sự trông cậy của anh em. Nhưng mà tất cả cái ba thành quả này nó ra từ một cái yếu tố căn bản là gì? Trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Như vậy thì cái công việc của đức tin kết với Chúa Giêsu như thế nào? Nó ra từ tấm lòng của một người hướng về quá khứ. Công việc của đức tin nó ra từ một tấm lòng của một người hướng về quá khứ đến đồi Gô-gô-tha và cảm biết cái ân sủng sâu xa được Chúa, được Đức Chúa Trời yêu, được Đức Chúa Trời chọn lựa và được Chúa chết thay đã thúc đẩy cái nhiệt thành, cái lửa nhiệt thành của dấn thân cho Ngài. Quý vị biết là nếu mà chúng ta xem xét lại cái lịch sử Kinh Thánh đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là Phao-lô chỉ lưu lại thành Tê-sa-lô-ni-ca chỉ có 3 ngày Sa-bát ở trong công vụ sứ đồ đoạn 17. 3 ngày Sa-bát theo sách giải kinh của The Moody Bible Commentary đó, thì 3 ngày Sa-bát có nghĩa là khoảng 3 tuần lễ. 3 lần Sa-bát là 3 tuần lễ. Nhưng mà trong 3 tuần lễ ông đến ở chỉ có 3 tuần lễ thì ông đã bị chống đối rồi, ông đã bị bắt bớ, ông bị lùng bắt kịch liệt, cho nên giữa ban đêm ông đã phải ra đi một cách đột ngột sang thành Bê-rê. Họ lùng bắt quá, ông phải ban đêm ông phải đi sang thành Bê-rê. Nhưng mà rồi quý vị có biết là thật sự nếu chúng ta kinh nghiệm thì chúng ta thấy rằng 3 tuần lễ không đủ cho một thời gian để mà truyền giáo, để mà gây dựng và để thành lập hội thánh. 3 tuần lễ không thể. Nhưng rõ ràng đây là một cái công tác rất là hiệu quả. Bởi vì chẳng bao lâu thì chúng ta biết là tin tức về cái sự biến đổi của cái cộng đồng tin Chúa mới mẻ này đó, đặt vững chắc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không những lan rộng ở Macedon, lan rộng ở A-chai, mà rồi cũng đồn khắp mọi nơi giữa lúc mà tin lành gặp nhiều khó khăn. Bây giờ thử tưởng tượng này, Phao-lô ông vừa đến một cái thành đó thì có nhiều người nhiều lần đến và gặp Phao-lô và tưởng tượng rằng họ nói với ông giống như thế này nè: anh Phao-lô ơi, chúng tôi nghe thấy có nhiều điều thực kỳ lạ đang xảy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh có thấy không, anh có biết không? Vì vậy mà cho nên là đang lúc là tại thành A-thên thì để xác minh thì Phao-lô mới gửi Ti-mô-thê trở về thành Tê-sa-lô-ni-ca, trong đó mình vẫn tiếp tục cuộc hành trình truyền giáo. Ông gửi Ti-mô-thê về trở lại xác minh. Và đầu mùa xuân năm 51 trước sau Chúa thì hai người Ti-mô-thê và Phao-lô gặp nhau tại thành Cô-rinh-tô. Thì được cái sự xác minh của Ti-mô-thê đến nỗi mà coi như là Phao-lô không thể cầm được, mà giống như là ông phải nói rằng là mọi nơi tôi đến đều nghe về anh em ở thành Tê-sa-lô-ni-ca ơi, tôi rất hãnh diện vì anh em, tôi rất hãnh diện vì những điều Chúa đang làm trong anh em, tôi không thể mà im lặng mà phải nói rằng tạ ơn Chúa, giống như trong cái phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Sự biến đổi của người Tê-sa-lô-ni-ca bắt đầu từ đâu? Phao-lô cho biết bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Ông viết như thế này: hỡi anh em, được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Nếu Phao-lô có mặt ở đây thì ông cũng nói hội thánh Austin của chúng ta rằng: hỡi anh em, là người được Đức Chúa Trời yêu dấu, là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Suy xét thử cái chữ lựa chọn này thì chúng ta sẽ thấy rằng Phao-lô ông đi xa hơn một tí xíu nữa khi ông nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, ông nói như thế này nè: trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Có nghĩa là trước khi tất cả mọi sự có hiện diện trên đất này, trước khi mọi sự đều xuất hiện, thì Đức Chúa Trời đã chọn mỗi người chúng ta ở đây trước khi sáng thế. Chúng ta sẽ thắc mắc: há không phải như vậy là tôi đã chọn Chúa sao? Không phải tôi chọn Chúa tôi mới đến đây buổi sáng hôm nay sao? Để trả lời cái câu hỏi này, chúng ta phải trở lại cái câu chuyện của sáng thế ký, là cái câu chuyện giữa Adam. Khi tổ phụ con người là Adam phạm tội thì chúng ta biết là Adam không tìm về Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đi tìm Adam và hỏi rằng: Adam, ngươi ở đâu? Cái bản chất phản nghịch, lìa bỏ và chạy trốn Đức Chúa Trời nó vẫn nằm ở trong dòng dõi loài người, vẫn nằm trong mỗi người trong chúng ta đây này. Chạy trốn Chúa. Chúa Giê-xu phán, hôm nãy cháu bé đọc cái câu Kinh Thánh này có cái trong đó, Giăng đoạn 6 câu 44: ví bằng Cha là Đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta. Chúa không kéo đến thì mình không thể nào đến với Chúa được cả. Và ở một nơi khác trong công vụ đoạn 13 câu 48: phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Phàm những kẻ được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Như vậy thì Đức Chúa Trời yêu, Ngài kéo, Ngài chọn chúng ta trong đức tin là điều không thể hiểu nổi. Một giáo sư ông giải thích như thế này: quyết định tin Chúa là của tôi. Nói cách khác, sở dĩ tôi vào thiên đàng là vì tôi chọn, tôi tin Chúa. Bây giờ bởi mình chọn và mình tin Chúa thì mình vào thiên đàng. Rồi khi mình vào thiên đàng đó, bước vào thiên đàng rồi đó, mình quay lại thì thấy tấm bảng ghi là được chọn từ khi sáng thế. Nói như vậy đó, không thể hiểu nổi. Giáo lý được chọn thực đã làm nhiều người nhức đầu và nghi ngại. Thì một giáo sư ông nói với lại mục sư Warren Wiersbe, ông nói một giáo sư thần học, ông nói với mục sư Warren Wiersbe, ông nói như thế này: cố gắng giải thích lẽ đạo sự lựa chọn bởi thiên thượng cho sự cứu rỗi có thể làm bạn mất trí. Có nghĩa là mình giải thích, cố gắng giải thích cái đó sẽ làm mình mất trí, nhưng từ chối thì bạn có thể mất linh hồn. Nhưng mà được chọn có nghĩa là sao? Được chọn không có nghĩa là Đức Trời nói rằng thôi các con hư lắm, thôi thì vào thiên đàng hết đi. Có một cái sự giá, có một cái giá phải trả bằng sự chết của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, ở tại đồi Gô-gô-tha. Và cái hình ảnh đó, Chúa Giê-xu như là giang tay ra ôm chúng ta và che chúng ta khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời đang đoán phạt tội lỗi của chúng ta trên chính Ngài. Mà vì vậy bây giờ chúng ta thử dừng lại một chút để suy nghĩ thử coi. Buổi sáng hôm nay chúng ta thử dừng lại một chút, chúng ta suy nghĩ. Để sáng tạo vạn vật, Đức Chúa Trời hoàn thành thành trong 6 ngày. Nhưng để đem tôi và quý vị vào nước trời thì Ngài đã phải chuẩn bị từ khi sáng thế. Tốn không biết bao nhiêu xương máu gần đầy tới Ngài. Và cuối cùng thì hoàn tất bằng chính sinh mạng của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Bằng một cái giá quá đắt như vậy thì tôi và quý vị coi đơn sơ, ai đó đang đơn sơ một góc nào trong chỗ thờ phượng này, mình coi mình đơn sơ như vậy đó, mình coi có vẻ không quan trọng đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời mỗi chúng ta đều giá trị và quan trọng, và quan trọng đến nỗi chính con Ngài phải chết thay cho chúng ta. Như vậy thì điều duy nhất mà chúng ta muốn nói là sẽ nói gì? Phải là về Chúa Giê-xu là đấng chết thế cho tôi. Phải là về Chúa Giê-xu đấng chết thế cho tôi. Công việc ra từ đức tin, nó ra từ tấm lòng của một người hướng về quá khứ đến đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa chịu chết thay, thúc đẩy lửa nhiệt thành vì tin lành cho Ngài. Như vậy thì bây giờ công việc của lòng yêu thương kết với Chúa như thế nào? Nếu công việc của đức tin hướng về quá khứ đến đồi Gô-gô-tha thì công việc của lòng yêu thương hướng chúng ta lên Chúa Giê-xu hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Một mặt thì hướng về quá khứ, nhưng mà công việc của lòng yêu thương thì hướng chúng ta lên Đức Chúa Giê-xu là đứng đang ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời, bên phải của Đức Chúa Trời. Câu 9 của mời tôi xin được đọc: vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại anh em thể nào đã tiếp đãi chúng tôi và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Thưa hội thánh, cái nhiệt huyết của những người rao giảng tin lành Phaolô và một số người đi đến thành Tê-sa-lô-ni-ca, cái nhiệt huyết của những người truyền giáo này đã khiến cho cả cái thành Tê-sa-lô-ni-ca phải náo loạn. Họ nói rằng là kìa, những tên này đảo lộn cả thiên hạ. Trong bản tiếng Anh thì dịch là these men who have turned the world upside down, làm đảo lộn cả thế giới. Người Tê-sa-lô-ni-ca đã đổi hướng niềm tin một cách tuyệt đối. Họ dứt khoát với niềm tin cũ, họ bỏ sự hư không và bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Nhờ cậy thần tượng hư không thì người Tê-sa-lô-ni-ca không có hy vọng, nhưng khi thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống thì họ có hy vọng sống. Quyền năng tin lành thay đổi không có chỉ phải là thay đổi về cảm xúc của con người, mà thay đổi toàn thể con người. Ngài thay đổi để trở thành một cái cộng đồng để phục vụ Ngài. Ngài thay đổi chúng ta để thành một cái cộng đồng phục vụ của Ngài. Có một cái sự đẹp đẽ và cao cả của đấng ngồi trên ngôi đã chinh phục cái người đến với Ngài. Vì vậy mà cho nên là Kinh Thánh dạy đó là Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Đức Trời có nghĩa là sao? Có nghĩa Ngài đang cai trị dòng lịch sử, Ngài đang cai trị con, Ngài nắm giữ cuộc đời của chúng ta. Không khó khăn nào của tôi Ngài không biết, không có cái đau khổ nào của tôi mà Ngài không tưởng, không có đổ vỡ nào của tôi mà Ngài không thấy. Đức Chúa Trời không có bị bất ngờ. Đau khổ của tôi, những việc xảy ra trong hội thánh của chúng tôi, Ngài không bị bất ngờ. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Ngài cho phép những điều đang xảy ra để chinh phục chúng ta thành một cái cộng đồng cho Ngài. Bởi vì vậy mà khi số đời dân ông đang bị tù, ông Mỹ đang ở bảo Vát Mô, xung quanh là nước là đảo, ông phải đi đập đá. Trong khi đó thì ông thấy gì? Ông được Chúa khải thị cho thấy một cái cảnh khung cảnh thật là tôn nghiêm ở trên đứng ngồi trên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, mà đến nỗi mà tất cả mọi vật đều phải quăng như máu triều thiên của mình xuống. Và lúc ông đó thì ông nghe Chúa phán rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Khải huyền đoạn 3 câu 21. Và trong cái khải thị, trong cái điều mà Chúa cho thấy đó, đã giúp chị dân đi qua cái cảnh tù này mà trong khích lệ. Công việc của lòng yêu thương ra từ lòng tin cậy hướng lên Chúa Giê-xu hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ cuộc đời của chúng ta. Bây giờ cuối cùng là sự bền đổ trông cậy kết với Chúa Giê-xu như thế nào. Nếu công việc của đức tin nó hướng chúng ta về quá khứ với đầu Gô-tha, nếu công việc của lòng yêu thương hướng chúng ta lên trên ngai của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, thì cái về đền bền đổ sự công cậy nó liên hệ đến với Chúa Giê-xu ở chỗ nào? Nó hướng chúng ta về đâu? Nó hướng chúng ta về tương lai, là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Chúng ta nếu mà chúng ta chú ý một chút đó, thì trong cái Tê-sa-lô-ni-ca nhất này đó, thì hễ mà chấm dứt một cái đoạn của Tê-sa-lô-ni-ca này thì luôn luôn nhắc đến cái vấn đề tái lâm của Chúa. Cứ một đoạn đó, là kết của một đoạn, đoạn 1 cũng vậy, đoạn 2, đoạn 3 cũng vậy, kết đoạn nó luôn luôn nhắc về sự tái lâm của Chúa. Cái lòng mong chờ về sự tái lâm của Chúa giúp cho những người đang chịu thử thách vững vàng trong đức tin, và họ có thể đi qua được cái sự khốn khó đó. Cái chữ chờ đợi trong nguyên văn đó là chờ đợi một người với sự kiên nhẫn, tin cậy và mong chờ. Cái sự chờ đợi này không phải là họ ngồi chờ là một cách thụ động, nhưng mà là tích cực theo đuổi và kiên trì để rao giảng tin lành, nhìn về đấng sẽ trở lại để cứu kẻ tin khỏi cơn thạnh độ ngày sau. Quý vị biết là người Việt của chúng ta có một câu rất là hay là lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát không có lủng. Phải không nào? Cho thấy rằng con người có một ngày phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và trả lời cho tất cả những điều mình làm. Chúng ta nói nhiều về Đức Chúa Trời yêu thương lắm, nhưng mà chúng ta bỏ quên cái cơn giận thánh khiết của Đức của Chúa trên tội lỗi. Lịch sử cho chúng ta biết rằng đó, cái cơn giận thánh khiết của Chúa là một thuộc tính của Thiên Chúa, và Ngài đã thực hiện nó trong cái trận lụt đại hồng thủy, và lần cuối cùng thì Ngài đã sẽ đoán phạt con người bằng gì? Bằng lửa. Làm sao tôi có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng đầy quyền uy, là đấng chậm giận, nhưng mà không cầm kẻ mắc tội là vô tội? Làm sao tôi có thể đứng một trước đấng như vậy? Chúa Giê-xu đứng chết thay cho tôi, đã đứng giải cứu tôi khỏi cơn thạnh nộ ngày sau, vì Ngài đã nhận cơn thạnh nộ thế cho tôi. Yếu tố căn bản để đem tác động biến đổi tin lành trong quyền năng của Chúa Giê-xu là ở trong cái chỗ này: hướng về quá khứ trong sự chết của Ngài, hướng về trên Ngài đang ngồi ở trên bên hữu Đức Trời, và hướng về sự tái lâm của Ngài. Bây giờ làm sao để tin lành quyền năng tác động đến thế giới của chúng ta đang sống? Cái thứ nhất chúng ta phải nghĩ Tê-sa-lô-ni-ca, thứ nhất là gì? Họ dứt khoát với sự hư không và thờ phượng Chúa. Người Tê-sa-lô-ni-ca bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống. Có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng hay đấy, nhưng mà tôi đâu có thờ thần tượng đâu, tôi đâu có cúi lại chúng thần tượng đâu, thì điều này chắc có lẽ không áp dụng cho tôi. Có thể chúng ta sẽ đang suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thần tượng ngày hôm nay là bất cứ điều gì chiếm hữu cái chỗ mà chỉ dành cho Chúa là đấng hằng sống và chân thật trong lòng của chúng ta. Và Kinh Thánh dạy là Jehovah là Đức Chúa Trời ghen và báo thù. Ngài yêu chúng ta đến nỗi ghen tương, có nghĩa là phải dứt khoát, phải trở lại. Cái chữ trở lại trong cái câu 9 này, cái nguyên văn hàm ý là như thế nào? Nguyên văn hàm ý có nghĩa là U-turn. Quý vị bây giờ nói vậy nó dễ hiểu nè. Nếu chẳng hạn sáng hôm nay giờ chúng ta mình đi ra về, nhà mình đó thì ở nọt của I-35. Mà ra rồi đó mình đi như thế nào không biết, mình cứ sao I-35 mình đi. Thì khi mà trên đường đi vậy mình biết mình lạc thì mình phải làm gì? Make a U-turn, quay lại. Cái trở trở lại đó là quay lại. Quay lại cái lối sống cũ mà thờ phượng Đức Chúa Trời, mà phục vụ Chúa. Cái thứ hai là Chúa Giê-xu phải là trung tâm của cuộc đời của người cam kết với Ngài. Chúa Giê-xu phải là trung tâm của cuộc đời của người cam kết với Ngài. Có một cái người lãnh đạo thanh niên ở thành phố Chicago, thì ông rất là ưu tư khi mà ông dẫn một số bạn trẻ của mình đi đến truyền giáo tại cái bờ biển Florida. Thì bây giờ anh ưu tư quá, không biết làm sao giúp cho họ có thể tập trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì bây giờ anh đóng một cái tập tự đơn sơ bằng gỗ, anh đóng hai cái gác chéo nhau. Rồi trước khi mà tất cả những người thanh niên mà bước lên xe bus á, thì anh mới chỉ với cây thập tự đó cho họ và anh mới nói thế này: tôi muốn các bạn phải nhớ mục tiêu của chuyến đi này là để vinh hiển danh Chúa Giê-xu, để tôn cao Chúa Giê-xu. Bạn sẽ chỉ có một sứ điệp về thập tự Chúa Giê-xu, nhấn mạnh về thập tự giá của Chúa Giê-xu, và Ngài là cứu đấng cứu thế của hy sinh thập tự. Vì vậy mà anh chỉ vào cái cây thập tự mới đóng đó. Thánh nói tiếp: vì vậy chúng ta sẽ đem cây thập tự này bất cứ nơi nào chúng ta đi. Các bạn trẻ nhìn nhau không hiểu, nhưng mà rồi cũng đồng ý. Họ kéo cái cây thập tự lên trên xe bus. Chúng ta biết là cây thập tự kéo lên xe bus để ngay giữa đường lối, giữa lối đi, thì xe chạy thì nó cứ đập qua bên này, đập qua bên kia cho tới cái Florida. Không chỉ ở trên xe bus, bây giờ cái cây thập tự theo họ vào nhà hàng, theo họ vào nhà nghỉ, ở biển đó, ngay chỗ họ truyền giáo thì cắm ngay ở cái bờ cái cát đó, ngay giữa biển đó. Mới đầu thì họ cũng cảm thấy hơi mắc cỡ, nhưng mà rồi sau đó trở thành một cái điểm tập trung. Có nghĩa là họ đi tới đâu họ nhìn thấy cái thập tự, biết là đây là cái điểm tập trung, họ quay lại. Và rồi cũng là lời nhắc nhở thầm lặng và liên tục: họ là ai, họ đến đây để làm gì, và điều họ nói sẽ là gì. Cuối cùng thì các bạn trẻ bắt đầu mới thấy đó, là mang cây thập tự đi mọi nơi giống như là một cái gì đó vinh dự và là đặc ân. Trước cái đêm trở về thì cái người lãnh đạo thanh niên đó mới đưa cho mỗi bạn trẻ một người hai cái đinh. Thì anh mới nói rằng nếu các bạn muốn cam kết với Chúa thì hãy đóng một cái đinh vào trong cái cây thập tự này, mang cái đinh kia trở về nhà mình. Và mỗi bạn trẻ đều tới đóng một cây đinh vào trong cây thập tự đó, cầm cây đinh kia đi về nhà với mình. 15 năm sau thì có một bạn trẻ có mặt trong cái buổi hôm đó, thì anh mới gọi đến với cái người trưởng toán của người leader của bạn trẻ đó ngày hôm đó. Và anh gọi tới với người leader này và anh nói rằng lúc đó thì người bạn trẻ này đã trở thành là người là một người làm việc cho cái vấn đề chứng khoán rất là giàu có. Ông gọi người lãnh đạo và cho biết là cái vẫn đang giữ cái cây đinh này trong cái băng ngăn kéo của mình. Ông gọi, ông nói là cây đinh này vẫn còn đang ở đây, tôi đang giữ đây, và mỗi khi mà tôi phân tâm thì ông nói rằng tôi nhìn vào chiếc đinh và nhớ đến cái chiếc đinh kia đã đóng vào cây thập tự. Điều này nhắc cho ông là trung tâm của cuộc đời mình là một cuộc đời đã cam kết với Chúa Giê-xu. Phải tin quyết vào sức mạnh của sứ điệp phúc âm. Sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời và sự trở lại của Chúa Giê-xu phải là trung tâm của sứ điệp, phải là sự cam kết. Bởi đó thì quyền năng của Thánh Linh mới được thực hiện và đạo Chúa sẽ từ chúng ta mới lan ra. Cái thứ ba là phải nương cậy Chúa trong sự cầu nguyện. Phao-lô đem tin lành đến với người Tê-sa-lô-ni-ca, ông cho biết là thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Nhiều năm trước một mục sư ông kể, khi ông trên cái chuyến bay đi về Los Angeles, ông đi trên chuyến bay như vậy, ông gặp hai cái người bên cạnh, ngồi bên cạnh. Hai người này đang là cầu nguyện rất lâm râm, cầu nguyện rất là thành khẩn, rất là khẩn thiết. Thì cảm thấy mình là mục sư, mình thật là thiếu sót. Khi mà hai cái tín đồ họ ngồi bên cạnh mà họ cầu nguyện như vậy đó, mà mình không bắt chuyện với họ thì mình thật là thiếu sót. Cho nên mục sư ông bắt đầu ông mở lời. Hello, chào các bạn. Các bạn là tín đồ của hội thánh nào vậy? Chúng tôi là tín đồ của hội Satan. Họ trả lời như vậy đó. Thế các bạn, bạn cầu nguyện gì vậy? Ông mục sư bắt đầu e dè, ông hỏi. Chúng tôi cầu nguyện để Satan phá hỏng các mục sư và phá hội thánh tại Los Angeles. Họ trả lời. Không phải một lần. Ngày trước bà mục sư giáo sư Livington gặp cùng một cái kinh nghiệm khi bay về Florida, tín đồ Satan cầu nguyện để phá đổ mục sư và phá đổ hội thánh. Quý vị có nghĩ rằng Satan cũng đang sẵn sàng để phá đổ hội thánh hóa sinh mình không? Mục sư Nguyễn Thành An có lời khen tinh thần truyền giáo của con dân Chúa tại hội thánh hóa sinh nữa, thì tôi vừa vui mà vừa sợ là vì Satan cũng sẽ tấn công hội thánh mình. Satan nó rất là quỷ quyệt, nó phá từ nội bộ nó phá ra, nó làm cho chấp sự đánh với chấp sự, mục sư với tín đồ, nó làm cho quân ta mà chiến thắng quân mình. Rồi khi như vậy đó thì mình chẳng còn lo cứu người nữa. Mục sư Hồ Hiếu Hạ thì ông nói như thế này: những người nam và người nữ trong hội thánh không cầu nguyện thì hội thánh sẽ chết với những thành phần đó. Cho thấy là các đầy tớ rất là quan trọng vấn đề cầu nguyện. Hội thánh rất quan trọng vấn đề cầu nguyện. Hội thánh Hóa Sinh đang được Chúa thăm viếng không phải là vì chúng ta giỏi, nhưng bởi sức mạnh của sự tiên quyết, sự vui vẻ tiếp nhận đạo, và bởi yêu Chúa và bởi yêu thương nhau của quý ông bà anh chị, và bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Hãy đứng vào sự chuyển động của Đức Thánh Linh đang hành động trên hội thánh. Cẩn thận, đừng để mình trở thành công cụ của Satan. Nhưng càng cầu nguyện liên tục, góp phần vào giờ tính nguyện. Quý vị biết là sự thờ phượng hội của hội thánh không phải là chỉ bắt đầu vào giờ vào 11 giờ. Sự thờ phượng ngày Sa-bát của hội, cái là ngày Chúa Nhật, là ngày thờ phượng Chúa đó, để mà kinh nghiệm được đủ ơn phước Chúa, nó bắt đầu từ mấy giờ? Bắt đầu từ 9 giờ, có nghĩa là bắt đầu từ giờ tính nguyện sáng sớm, và liên tục trong cái giờ trường Chúa Nhật, và liên tục đến giờ thờ phượng, và có thể liên tục đến chiều hôm nay trong giờ tráng niên nữa, là ngày Sa-bát, là ngày thờ phượng Chúa. Xin chúng ta tham gia, xin chúng ta vào trong những giờ tính nguyện sáng tối Chúa Nhật, tối thứ tư, và các nhóm nhỏ chứng đạo. Chúng ta đang nắm giữ một cái sứ điệp tin lành quyền năng, và chúng ta đang sẵn sàng chia sẻ với cái tấm lòng đầy nhiệt huyết mà. Thì tôi cầu nguyện cho quý vị để và tôi nhờ Chúa giúp sức để gì? Chứng đạo nó trở thành một cái phần trong chúng ta, như là the way of life. Có nghĩa là gì? Nó như là một cái lối sống của chúng ta mỗi ngày, chứ không phải là chỉ chứng đạo vào trong cái mùa. Nó thành là the way of life, nó thành là một cái lối sống của chúng ta, nói về Chúa mỗi ngày. Quý vị biết phải tận dụng những cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Thỉnh thoảng chúng ta gặp ai đó đó, mình tưởng là chuyện tình cờ, không phải. Thực ra đó là sự sắp đặt của Chúa. Có người đến với Chúa chỉ có một lần gặp gỡ Chúa là họ đã tin Chúa rồi. Nhưng mà có người đó phải sao? Rất là dài, phải kết bạn, phải làm bạn với họ một thời gian dài, phải gây dựng tình bạn. Có một cái sự đặc rất là đặc biệt kéo họ ra khỏi cái đám đông mà gặp gỡ riêng từng người. Quý vị biết chính thuật của Chúa Giêsu chính đạo, ngài gặp người phụ nữ Samari ở đâu? Ở bên giếng, chỉ có một mình. Sa chê, Chúa kéo ông ra khỏi đám đông. Con người có một cái khuynh hướng là theo đám đông. Nếu ở giữa một đám đông từ chối Chúa thì mình nói với họ là họ sẽ khước từ Chúa. Tôi tin chắc là quý vị anh chị em đã đi thường đi chứng đạo đó, kinh nghiệm điều này. Rồi tới một cái quán cà phê mà đang ngồi trong cái cà phê một nhóm người đó, là những cái người mà họ có cảm tình với tin lành, tự nhiên họ cũng theo cái đám kia mà họ nói những cái câu chống nghịch Chúa. Vì vậy cho nên là gì? Gặp riêng từng người là cái phương cách mà Chúa Giêsu đã thực hiện để đem tin lành cứu chuộc đến cho họ. Con người ta hiện nay đang thăm dò nhiều cái lựa chọn khác nhau, và cái danh vọng tiền bạc thần tượng mà con người đang tìm, nó thường thường đó là cuối cùng là họ thấy rằng nó là hư không. Hãy giới thiệu cho họ một Chúa Giêsu hằng sống. Chúng ta có thể giúp cho họ chấm dứt cái cuộc tìm kiếm cả đời khi họ tìm được cứu Chúa Giêsu. Lần vừa qua đêm thân hữu của Tráng Niên tổ chức tại nhà, có người tin Chúa. Các ban thanh niên, phụ nữ, nam giới cũng có thể tổ chức cái ngày thân hữu để đơn giản, để giúp bạn bè vừa đơn giản vừa không có tốn kém nhiều mà kết quả không kém về những chương trình truyền giảng lớn. Thanksgiving Christmas chúng ta có thể mời bạn bè thân hữu tới, mời một người nào đó trong hội thánh có ơn về truyền giảng, giúp họ đến, giúp cho bạn bè mình tin Chúa. Đây là cái cơ hội rất dễ cho người, cho họ tin Chúa. Hội thánh Thessalonica không phải chỉ có Chúa Giêsu trong ngày Chúa Nhật, họ sống cho Chúa suốt tuần lễ. Họ là một cái cộng đồng được biến đổi đến từ mối thông công cam kết với Chúa và rao truyền sự chết, sự sống lại và sự tái lâm của Chúa Giêsu. Bởi vì sứ điệp của phúc âm có sức tác động mạnh mẽ chính từ Đức Thánh Linh hành động qua phúc âm và biến đổi những con người đến với Ngài. Lời Chúa dạy cho chúng ta và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, là cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Cái sức mạnh của sự tin quyết của chúng ta sẽ lan ra và chinh phục được nhiều người biết Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con đang nghe lời của Ngài. Chúng con nghe lời của Chúa như là một của lễ chúng con dâng lên cho Ngài. Một của lễ chúng con biết là Chúa đẹp lòng Ngài. Chúa giúp cho chúng con bởi tin lành quyền năng mà Chúa cứu chúng con, thì cũng chính tin lành quyền năng này giúp cho những người anh em chúng con, gia đình chúng con, bạn bè của chúng con biết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Điều mà chúng con khao khát hơn hết là những anh em chúng con bỏ cái sự hư không mà tìm về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật là cứu Chúa Giêsu Christ của chúng con. Đây là phần thưởng mà chúng con sẽ gặp lại anh em chúng con là những người thân của chúng con trong nước trời. Chúa vui biết bao khi chúng con gặp những người thân này với nhau trong nước trời. Xin Chúa giúp cho chúng con có tấm lòng giản dị để chúng con giúp cho anh em chúng con biết về chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.